Bất hủ phàm nhân, chương 731, bái dạ mục đích, góc truyện audio.com, kẻ đại chiến cùng Phong Kiên đổi thành Giản Minh Thành, hơn nữa chàng diện bình phạm cũng không phải thật tốt. Lúc này Mạc Vô Kỵ mới hiểu được vì sao đại kiếm đạo kiếm tu từng kẻ một lỗ mũi hét lên rời, bọn người kia kiếm đạo đích thật là lợi hại. Vì từ đạo đại tiên đế thực lực tại bên trong kiếm ngục lại rèn luyện thời gian dài như vậy, lúc này cũng bất quá là cùng cối kiếm thương dây dưa một chỗ, thậm chí không có chiếm thượng phong rõ ràng. Đồng dạng Giản Minh Thành tiên đế trung kỳ, còn luyện thể tại trước mặt Phong Kiên cũng là chiếm không được tiện nghi. Phải biết rằng Phong Kiên bất quá là một cái tiên đế sơ kỳ mà thôi. Nếu không phải hắn bên này có thêm tiên đế trung kỳ Nhiếp Trùng An, hoặc là nói nếu không phải lần này Dịch Minh Hồ không ở đại kiếm đạo, lần này tới diệt đại kiếm đạo chính là một chuyện tiếu lâm. Bình phạm nội tình vẫn còn là quá mức bạc nhược, trong lòng Mạc Vô Kỵ lửa giận bái dạ vô sỉ, đồng thời tiên vương lĩnh vực cũng không hạn chế mở rộng đi ra ngoài. Muốn đánh pha cân đối để cho bình phạm nhanh lên một chút thắng lợi, hắn nhất định phải động thủ. Lĩnh vực mở rộng, Mạc Vô Kỵ trương tay liền vỗ ra từng đạo lôi võng, bán nguyệt trọng kích cũng hóa thành một mảnh kích mang đánh về phía vài chuẩn đế cùng tiên tôn vây quanh Nhiếp Trùng An. Dùng Nhiếp Trùng An tiên đế trung kỳ, muốn giết đại kiếm đạo chuẩn đế phải nói là rất đơn giản. Nhưng đại kiếm đạo vài chuẩn đế cùng vài tên đỉnh cấp tiên tôn, hết lần này tới lần khác liền hợp thành một cái kiếm trận này vây khốn Nhiếp Trùng An. Đáng tiếc bái dạ tên khốn kiếp này đi rồi, nếu là bái dạ không đi, lúc này chính là thời điểm thu gặt đệ tử đại kiếm đạo mạng nhỏ. Duy nhất chàng diện chiếm thượng phong chính là cha Duệ chuẩn đế thực lực cùng hắn đối kháng là tiên vương cùng tiên tôn, trên cơ bản không có lợi. Ngay cả Phỉ Lăng cùng Tô Tử An thăng cấp tiên tôn hậu kỳ cũng không có chiếm giữ bao nhiêu thượng phong. Nguyên bản dây dưa ở chàng diện tại Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực gia nhập sau đó, trong nháy mắt liền chuyển hoán lại đây. Tiếp theo từng đạo lôi võng ầm xuống, đại kiếm đạo tu sĩ dưới tiên vương tại dưới lôi võng không có nửa điểm sức phản kháng. Mạc Vô Kỵ tiếp theo lại là họa xuất một cái huyền ảo hư không vết tích cháo hướng về phía Phong Kiên, sau đó một quyền đánh ra. Nguyên bản Phong Kiên cùng Giản Minh Thành chính là lực lượng tương đương, thực lực của Mạc Vô Kỵ xa không bằng Phong Kiên. Mạc Vô Kỵ tại Phong Kiên cùng Giản Minh Thành rằng có thời điểm, đột nhiên cho Phong Kiên một cái không gian trói buộc lại là một đạo liệt vực quyền, Phong Kiên lập tức liền cảm nhận được áp lực. Thuyền không thêm gánh, gánh không thêm cân, chính là cái đạo lý này. Mạc Vô Kỵ không gian trói buộc cũng không thể khóa lại Phong Kiên nửa hơi thời gian, thậm chí Mạc Vô Kỵ một quyền kia cũng bị Phong Kiên đơn giản ngăn trở. Bất quá đây đối với Giản Minh Thành đã đủ rồi, tại Phong Kiên ngăn cản Mạc Vô Kỵ liệt vực quyền đồng thời cửu mặt kim qua của hắn rốt cục xé ra Phong Kiên lĩnh vực đánh vào Phong Kiên mi tâm. Phong Kiên dù đầu lại cứng rắn, cũng bị đạo cửu mặt kim qua này đập nát. Phong Kiên nguyên thần trong nháy mắt tràn ra, liền muốn bỏ chạy. Mạc Vô Kỵ sớm đã chờ ở một bên, lôi võng tê xuất một đạo lớn lôi kiếm trực tiếp xuyên qua Phong Kiên nguyên thần. Hắn đánh không lại Phong Kiên. Góc truyện audio.com, loại này tiên đế, hắn lôi kiếm đối với nguyên thần đó là khắc tinh sát thủ. Minh Thành, lại đem con kiến hôi còn lại giải quyết hết, lại đi giúp Vi Hữu Hộ. Mạc Vô Kỵ tại vội vàng phá vỡ cục diện sau đó, lưu lại một câu thân hình lóe lên liền biến mất ở trong chỗ sâu đại kiếm đạo. Hắn trì hoãn thời gian quá nhiều, hắn cũng không muốn vì bái dạ làm áo cưới. Chỉ mấy thời gian, Mạc Vô Kỵ liền hạ xuống rơi vào đại kiếm đạo ngọn núi cao nhất vùng ven Tàng Kinh Các. Cũng may Tàng Kinh Các cấm chế hoàn hảo không tổn hao gì, có thể thấy được bái dạ không phải là vì Tàng Kinh Các mà đến. Mạc Vô Kỵ không có lập tức đi động Tàng Kinh Các, chỉ là lấy ra hơn 10 đạo trận kỳ tại Tàng Kinh Các bên ngoài lại bố trí một đạo hộ trận cấp tốc vọt vào tông môn càng sâu chỗ. Bình thường tiên môn Tàng Kinh Các đều là địa phương phòng thủ nghiêm mật nhất, tuy hiện tại đại kiếm đạo trống rỗng, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn bởi vì thu Tàng Kinh Các mà cho bái dạ nhiều thời gian hơn. Vừa đến đại kiếm đạo tông môn đại điện, Mạc Vô Kỵ liền giơ tay lên họa xuất mấy đạo huyền ảo văn lộ. Không gian xuất hiện một cái bóng mơ hồ, cái bóng mơ hồ này lóe lên rồi biến mất hướng phía một phương hướng trong đó cấp tốc bỏ chạy. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm mắng bái dạ lão hồ ly này, hắn cư nhiên lại đem dọc theo đường đi dấu vết lưu lại cũng xóa đi. Nếu không phải hắn nắm trong tay không gian trận văn lại là một cái tiên trận tông sư cộng thêm bản thân có chính bản thân đối với thiên địa đại đạo am hiểu, vậy hôm nay hắn liên cả mơ hồ vết tích cũng không phát hiện được. Mạc Vô Kỵ giết Phong Kiên mới đi, chàng diện trong nháy mắt đã bị xoay quay lại. Giản Minh Thành vọt vào kiếm trận trong nháy mắt tan tác, hắn và Nhiếp Trùng An đồng loạt ra tay. Tại trước mặt hai gã tiên đế trung kỳ, vừa không có kiếm trận còn lại chuẩn đế tiên tôn, tiên vương các loại kiếm tu tựa cùng con kiến hôi không có bất kỳ khác nhau. Đại kiếm đạo đích thật là mạnh, nhưng cũng có một cái hạn độ, để cho một cái chuẩn tiên tôn đi đối phó tiên đế trung kỳ, dù là Mạc Vô Kỵ cũng không đối phó được. Nơi này người tới kẻ nào không phải là bị đại kiếm đạo kiếm ngục dằn vặt chết đi sống lại, hiện tại có cơ hội lại đây báo thù, không có ai lưu thù. Tại cân đối cục diện bị đánh phá sau đó, còn dư lại chỉ có giết chóc. Khi những đại kiếm đạo tu sĩ bị giết sạch sau đó, cối kiếm thương mạnh hơn nữa, cũng không cách nào đối mặt ba gã tiên đế vây giết. Đại kiếm đạo sớm bị Mạc Vô Kỵ khốn trận vây khốn, cối kiếm thương cũng không cách nào vội vàng bỏ chạy, hắn chỉ có thể gặp phải kết cục hy sinh. Minh Thành, ngươi và Trùng An lập tức đi thu đại kiếm đạo tàng kinh các cùng một phần tiên linh thảo tài nguyên, ta đi thu các đại tiên ngọn núi. Còn lại Bình Phạm đệ tử tại Tử An dưới sự hướng dẫn, lại đem đại kiếm đạo có thể tiêu diệt toàn bộ tiêu diệt, có thể mang đi toàn bộ mang đi. Vì Tử Đạo biết diệt đại kiếm đạo sự tình càng nhanh càng tốt, một khi bị tiên môn khác biết, đó chính là một cái đại phiền toái. Chờ đại kiếm đạo bị tiêu diệt, người ta muốn nói gì thì nói, chẳng lẽ còn có người dám đánh Bình Phạm tiên môn. Đại kiếm đạo sâu vô biên, Mạc Vô Kỵ một đường mau chóng đuổi, hơn một canh giờ sau đó, hắn mới tại dưới nền đất đại kiếm phong trên thềm đá nhìn thấy thân ảnh Bái Dạ. Bái Dạ một, góc truyện audio.com, đường đi, một đường xóa đi bản thân đi lại vết tích. Cơ mà Mạc Vô Kỵ đạo là chính bản thân chế tạo ra, hắn dù xóa không gian vết tích tại một nén nhang trong vòng, cũng không cách nào triệt để mê hoặc Mạc Vô Kỵ. Thậm chí Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc thần niệm xuất hiện ở hắn quanh người, hắn cũng vẫn như cũ không biết. Đại kiếm phong dưới thềm đá cực kỳ dài, Mạc Vô Kỵ đoán chừng một chút có chừng hơn 9.000 bậc thang. Bái Dạ dường như đã tới bình thường giống nhau, ven đường rất tinh tường, hắn dùng tốc độ nhanh nhất liền xông qua cái này bậc thang, hạ xuống rơi vào trước một cánh cửa đá khổng lồ. Đến nơi này, Bái Dạ dường như thở phào nhẹ nhõm, hắn cư nhiên từ trong giới chỉ lấy ra một thanh chìa khóa, sau đó lại đem cái chìa khóa cắm tới bên trong lỗ khóa cửa đá. Cửa đá phát sinh từng đợt ca ca âm hưởng, từ từ mở ra. Hai khối Dạ Minh Châu lớn chừng quả đấm lại đem một cái không lớn thạch điện chiếu xạ rõ ràng, tại chính giữa thạch điện là một cái đàn tế. Tế chung quanh đài có cấm chế trung gian che chở chính là một thanh trường kiếm nhìn như tầm thường. Bởi vì cấm chế ngăn trở thần niệm của Mạc Vô Kỵ không cách nào thấm vào. Bái Dạ quay người lại liền muốn đóng cửa lên, chỉ là hắn há to miệng ngơ ngẩn nhìn đứng ở cửa đá bên Mạc Vô Kỵ, một lát cũng không nghĩ ra Mạc Vô Kỵ là thế nào đi theo hắn. Ba ba, Mạc Vô Kỵ vỗ tay hai cái, thản nhiên nói. Bái Dạ, người tính toán đích thật là cao hơn người một bậc a. Lại đem mọi người đại kiếm đạo giao cho chúng ta Bình Phạm, sau đó ngươi tới nơi này thu hoạch chỗ tốt. Chúng ta giúp ngươi ngăn cản tai họa, ngươi đến phát tài cao, thật sự là cao. Bái Dạ lúng túng nhìn Mạc Vô Kỵ cười khan hai tiếng nói. Mạc Tông Chủ đừng có hiểu lầm ta bởi vì Mạc Tông Chủ dẫn người đến diệt đại kiếm đạo. Cho nên cảm tạ ta, muốn lại đem thanh kiếm này đưa cho ta, đúng hay không? Lại sợ chuyện ta biết trước, muốn phải cho ta một kinh hỉ, đúng hay không? Mạc Vô Kỵ mặt mang nụ cười nhìn Bái Dạ, đồng thời làm xong động thủ chuẩn bị. Thanh kiếm này để cho Bái Dạ mạo hiểm thương thế đều chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ, còn có bị chính bản thân chán ghét mà phiêu lưu đến, khẳng định không tầm thường. A, Bái Dạ a một tiếng, có chút rối rắm, nếu như là thứ khác, hắn cho liền cho thế nhưng thanh kiếm này nhưng không phải chuyện đùa. Hắn cũng không dám cùng Mạc Vô Kỵ động thủ, thật sự là bởi vì Mạc Vô Kỵ cho hắn bóng ma quá mức cường đại. Dù cho hắn có thể đánh thắng được Mạc Vô Kỵ, hắn cũng không dám động thủ a. Mạc Vô Kỵ là một cái thần thể luyện thể cường giả, hắn so với Mạc Vô Kỵ tu vi cao tới đâu hơn, cũng không cách nào tại trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp tiêu diệt Mạc Vô Kỵ. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ có thể cuốn lấy hắn, sau một khắc đám người Vi Tử Đạo liền sẽ tới, đưa hắn Bái Dạ đánh đầu khớp xương bột phấn cũng không có. Huống hồ, hắn vẫn hoài nghi mình không phải là đối thủ của Mạc Vô Kỵ. Mạc Tông Chủ, đại kiếm đạo còn có rất nhiều địa phương tốt, danh kiếm nhiều không kể xiết. Ta chỉ là thích thanh kiếm này, nếu là Mạc Tông Chủ muốn mà nói. Bái Dạ nói còn chưa dứt lời, Mạc Vô Kỵ đã đi rồi đi qua, giơ tay lên liền xé rách cấm chế tay vung lên một cái kiếm trên tế đài đã bị hắn thu hồi. Bái Dạ trong mắt tràn đầy khát vọng cùng thất lạc vì thanh kiếm này, hắn chịu nhiều khổ như vậy, kết quả vẫn là. Góc truyện audio.com, không lấy được, tại thời điểm Mạc Vô Kỵ thu hồi trường kiếm, hắn thực sự muốn động thủ, lý trí của hắn để cho hắn dừng lại ý động thủ. Bái Dạ cùng người khác bất đồng, Vi Tử Đạo tiến vào kiếm ngục là bởi vì đại kiếm đạo nhìn chúng Vi Tử Đạo đan tràng. Tô Tử An đám người tiến vào kiếm ngục đều là bởi vì đại kiếm đạo muốn tiêu diệt người ta tiên môn. Đại kiếm đạo lại đem Bái Dạ đưa vào kiếm ngục là bởi vì Bái Dạ muốn trộm thanh kiếm này. cho nên tại hết thảy người tiến vào kiếm ngục Bái Dạ coi như là tên gia hỏa trừng phạt rất đúng tội. Bái Dạ biết vật tới trong tay Mạc Vô Kỵ, hắn còn muốn lấy về, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. A đù, không đúng a, theo lý thuyết Mạc Vô Kỵ không có khả năng dễ dàng thu lên thanh kiếm này như vậy. Thanh kiếm này mặc dù bị trốn ở chỗ này, là bởi vì đại kiếm đạo không có người có thể dùng nó, Mạc Vô Kỵ tại sao có thể tùy tùy tiện tiện đã thu lên thanh kiếm này? Lẽ nào thanh kiếm này là giả? Mạc tông chủ, có thể hay không lại đem ngươi thu lại thanh kiếm kia cho ta xem? Bái Dạ cực kỳ khát vọng nhìn Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ lạnh lùng cười. Bái Dạ, xem kiếm không vội, chúng ta có thể tính một cái sổ sách. Trước mọi người nói xong, cùng nhau đối phó đại kiếm đạo, kết quả ngươi lại đem đại kiếm đạo ném cho ta bình phạm thiên môn, chính bản thân đến phát tài tựa hồ là ngươi trước vi phạm mọi người hợp tác nghị định. Mạc tông chủ, trước là ta không đúng, ta có thể nói cho Mạc tông chủ, lai lịch thanh kiếm này. Ta chỉ hy vọng cùng Mạc tông chủ cùng với hòa bình phạm thiên môn là bằng hữu, không là địch nhân. Bái Dạ cấp tốc hiểu rõ ràng trước mặt lợi hại kiếm bị Mạc Vô Kỵ lấy đi, hắn đoạt không được. Nếu mà lại bởi vậy gây hấn với Mạc Vô Kỵ, đó là cái được không bù đắp đủ cái mất. Cách chương.